là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh khó khăn khi khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái vì môi trường không rác thải nhựa. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 18 ứng cử tại huyện Trấn Yên đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri ba xã Vân Hội, Việt Hồng, Việt Cường, huyện Trấn Yên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông báo về kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 18 và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trong năm 2019. Trên tinh thần thẳng thắn dân chủ, cử tri các xã Vân Hội, Việt Hồng, Việt Cường đã bày tỏ những tâm tư nguyện vọng chính đáng về các vấn đề như việc triển khai các chương trình, cơ chế đầu tư xây dựng cơ sở tầng, đặc biệt là đường giao thông nông thôn trên địa bàn còn gặp khó khăn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, công tác quy hoạch các quỹ đất để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là các dự án lớn sắp được triển khai trên địa bàn xã Vân Hội, Việt Hồng. Cần giải quyết các vấn đề liên quan tới việc đền bù, tái định cư cho nhân dân. Cử tri cũng mong muốn tỉnh quan tâm đến việc quy hoạch và phát triển bảo vệ rừng, hỗ trợ kịp thời các công trình bị thiên tai bão lũ. Những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu tiếp thu và tổng hợp trình lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, giao thương hàng hóa, tạo lập thị trường tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm nông sản của tỉnh, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long tổ chức giới thiệu hàng nông sản tới người tiêu dùng thủ đô, phản ánh của phóng viên thời sự.
Tuần giới thiệu hàng nông sản Yên Bái tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long Hà Nội là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng được tổ chức nhằm quảng bá và tiêu thụ các mặt hàng nông sản đặc sản của Yên Bái, giúp các doanh nghiệp của tỉnh ký kết được các đơn hàng sản phẩm an toàn để cung ứng tới người tiêu dùng thủ đô, đồng thời quảng bá kích cầu tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng nông sản tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Minh Nhiệm, Giám đốc hợp tác xã sản xuất dịch vụ cam An Toàn Văn Chấn cho biết:
mong muốn nhất là coi như là để giới thiệu tất cả các hàng đặc sản của Yên Bái về với lại nhân dân ở thủ đô Hà Nội. Cái mong muốn của chúng tôi là có nghĩa là tất cả mọi người dân Hà Nội cũng nghĩa là đều biết đến những cái đặc sản của tỉnh Yên Bái. Mà tỉnh Yên Bái thì tất cả nó có rất nhiều đặc sản, mà đặc sản nào cũng là đặc sản rất sạch mà có đảm bảo về an toàn thực phẩm.
Với chủ trương khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Yên Bái đã hình thành các vùng chuyên canh tập trung cho giá trị kinh tế cao. Đến nay nhiều thương hiệu đã được xây dựng, chỉ dẫn địa lý quế Vỏ Văn Yên, gạo Mừng Lò, nhãn hiệu tập thể gạo Chiêm Hương, Đại Phú An, Văn Yên, cam Văn Chấn, cam Lục Yên, chè San Tuyết Suối Giàng và miến đao Duy Phiên. Tại tuần lễ giới thiệu hàng nông sản tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long, tỉnh Yên Bái đã mang đến các sản phẩm đặc sản thế mạnh của tỉnh như gạo nếp Tú Lệ, cam, quýt ngọt, xôi ngũ sắc, cơm lam, cá sấy Hồ Thác Bà, bánh chưng, ngô, sơn tra khô, chè Suối Giàng, các sản phẩm về quế. Cùng với các sản phẩm đã đủ tiêu chuẩn tiêu thụ trong hệ thống siêu thị Bixi như măng, miến, thịt sấy, năm 2019, Yên Bái đã có thêm 2 sản phẩm được tiêu thụ tại Bixi là cam Lòng Vàng Lục Yên, khoai tím Lục Yên để người tiêu dùng thủ đô lựa chọn. Bà Nguyễn Thị Thêu, người tiêu dùng Hà Nội cho biết:
Yên Bái đưa sản phẩm về đây thì dưới xuôi rất quý và rất thích mua đây, rất thích ăn đấy. Mẫu mã thì quá đẹp mà các bác thích là chất lượng nó ở trên miền rừng là nó rất rất thật.
Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái nói:
Về việc giới thiệu các hàng nông sản đặc sản của Yên Bái tại Hà Nội thì đây là cuộc thứ hai trong năm 2019. Năm ngoái thì chúng tôi cũng làm được 2 cuộc. Thế và năm nay thì là chúng tôi đã làm được một cuộc ở hệ thống siêu thị Hapro. Và đây là cái đợt cuối cùng trong năm nay. Là chúng tôi cũng nhằm cái thời điểm mà thị trường của Hà Nội sôi động nhất trong cái việc mà mua sắm những sản phẩm để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Nên chúng tôi cũng giới thiệu các mặt hàng này. Và qua đó thì chắc chắn rằng trong thời gian tới là sẽ rất nhiều các cái đơn vị cơ sở sản xuất ở Yên Bái sẽ được đón các cái khách hàng ở dưới này lên để đặt hàng.
Thông qua việc trưng bày giới thiệu các đặc sản nông sản Yên Bái tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long lần này sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản của tỉnh Yên Bái, từ đó đẩy mạnh các giải pháp ổn định thị trường tiêu thụ một cách bền vững, giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất, đồng thời mở ra hướng đi mới trong việc liên kết để hàng địa phương xuất hiện ngày càng nhiều tại kênh phân phối hiện đại với hợp đồng dài hạn ổn định với số lượng lớn.
Năm 2019, tình hình dân tộc trên địa bàn huyện Văn Chấn ổn định, không có diễn biến phức tạp, mất an ninh trật tự xã hội. Trong năm, huyện đã triển khai kịp thời hỗ trợ phát triển sản xuất như giống cây trồng vật nuôi, máy sản xuất nông nghiệp cho trên 1.340 hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế với tổng kinh phí gần 6,7 tỷ đồng. Cấp trên 99.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn.
Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu vận động trên 6.900 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 3.000 đơn vị máu. Để đạt mục tiêu đã đề ra, các ngành và địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức 15 đợt hiến máu tình nguyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong các trường cao đẳng, các đơn vị lực lượng vũ trang, tập trung vào đối tượng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, tổ chức các hoạt động sự kiện gắn với hiến máu tình nguyện như Chủ nhật đỏ, Ngày hội Xuân Hồng năm 2020, phát động chiến dịch Những giọt máu hồng hè, tổ chức tôn vinh khen thưởng biểu dương những người hiến máu tình nguyện nhân ngày quốc tế người hiến máu.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 141 về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, giai đoạn 2017-2020 hỗ trợ phát triển ít nhất 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 3 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, phản ánh của phóng viên thời sự.
Yên Bái có nhiều tiềm năng để phát triển hoạt động khởi nghiệp trong các lĩnh vực như nông, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch. Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh Yên Bái vẫn mang tính phong trào, chưa thật sự hiệu quả. Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn ít và gặp nhiều khó khăn, như ý tưởng khởi nghiệp còn hạn chế, nguồn lực đầu tư không có, thiếu vốn, khó khăn trong đầu ra cho sản phẩm. Ngoài ra, các phong trào khởi nghiệp trong tỉnh còn hoạt động phân tán, thiếu tập trung, các mối liên kết giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp chưa đồng bộ. Ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Cũng có những cái khó khăn, đó là cái chính sách, rồi là quỹ để mà đầu tư cho các bạn trẻ, đấy cũng có những cái khó khăn nhất định. Thế rồi các cái ý tưởng trong cái khởi nghiệp của các bạn nó cũng còn mông lung. Và cái thứ ba nữa là cái sự hỗ trợ của cái các cấp các ngành cho cái việc mà khởi nghiệp sáng tạo đấy cũng có những cái hạn chế nhất định.
Nhiều năm gắn bó với ruộng vườn, chị Nguyễn Thị Mến, thôn Minh Tân, xã Minh Tiến, huyện Trần Yên thấu hiểu những khó khăn mà người nông dân gặp phải trong sản xuất nông nghiệp. Với mong muốn nâng cao sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trên thị trường, chị nhận thấy trồng rau trong nhà lưới đem lại hiệu quả kinh tế cao so với phương pháp trồng rau truyền thống. Nên đến cuối năm 2018, chị đã mạnh dạn tham gia dự án khoa học ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp tại huyện Trần Yên. Khởi nghiệp khi tuổi đã ngoài 40, nhưng chị Mến xác định cần cù, chịu khó và ứng dụng khoa học công nghệ sẽ tạo nên thành công. Được hỗ trợ kinh phí làm nhà lưới với tổng diện tích 2.200 m², gia đình chị Mến đã mạnh dạn đầu tư thêm hệ thống tưới nước tự động với giá trị gần 40 triệu đồng. Mặc dù đã có kinh nghiệm trồng rau màu nhiều năm, nhưng trồng rau trong nhà lưới theo hướng Việt Gáp khá mới mẻ, nên chị không ngừng tìm hiểu qua sách báo và trực tiếp về Viện Rau quả Trung ương học hỏi kinh nghiệm. Mô hình không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho gia đình, chị Nguyễn Thị Mến còn vận động các chị em trong thôn cùng làm theo. Đầu năm 2019, Hợp tác xã Rau An Toàn Minh Tiến do chị Mến làm giám đốc ra đời đã thu hút 15 thành viên là chị em phụ nữ trong xã tham gia với vốn điều lệ là 700 triệu đồng. Tuy sản xuất rau sạch, áp dụng quy trình nghiêm ngặt từ khâu làm đất đến thu hái, nhưng hiện nay mô hình của chị Nguyễn Thị Mến đang gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm. Chị Mến chia sẻ.
Sau khi tôi tham gia cái mô hình rau an toàn của Việt Gáp ấy, thì cái khó khăn đầu tiên của chúng tôi là cái kỹ thuật. Rồi cái khâu hạt giống, rồi chăm sóc. Và cái khó khăn, các khó khăn đã được giải quyết. Thì sau cùng là cái khó khăn là cái sản phẩm khi chúng tôi làm ra thì chưa được nhiều người biết đến. Và mong muốn của tôi là sẽ được quảng bá để cho nhiều người biết đến cái sản phẩm rau an toàn của chúng tôi.
Mới 30 tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Hồng Ánh, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên đã là chủ của cơ sở nuôi thỏ doanh thu khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Ánh nuôi trên 1.000 con thỏ thịt và thỏ giống. Trước kia chị sử dụng lồng gỗ, tuy nhiên việc vệ sinh khó khăn, tốn sức lao động, thỏ lại hay bị bệnh. Đến năm 2016, gia đình chị đặt mua trên 1.000 lồng sắt tại Hải Dương. Cùng với đó, chị lắp đặt hệ thống máng uống nước tự động để tiết kiệm công chăm sóc. Mạnh dạn trong đầu tư chăn nuôi, thế nhưng khó khăn trong tiếp cận và áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc thỏ khiến chị Ánh chưa yên tâm phát triển mô hình. Chị Ánh tâm sự.
Việc nuôi thỏ có khó khăn đó là trước hết là vaccine không có để dành cho nguyên thỏ, nên là nhiều lúc tìm để chữa bệnh cho thỏ cũng hơi khó khăn. Và thứ hai nữa là nhiều lúc thì vẫn còn gặp vấn đề là cám, giá cám hơi cao. Nên nhiều lúc mình chăn nuôi vẫn còn chưa được thuận lợi lắm.
Chị Nguyễn Thị Thơm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Mô hình thì các chị em cũng chưa thực hiện được tốt, là ví dụ như là mình chọn được cái mô hình nào để mình làm cho nó hiệu quả. Đấy. Và khi mà thực hiện cái mô hình này ấy, thì các tổ chức có hỗ trợ hay tạo điều kiện như thế nào thì các chị em nhiều lúc vẫn lăn tăn đấy. Nên trong cái phát triển mô hình này thì cũng còn có những cái mô hình thì mình có thể là ứng dụng được khoa học kỹ thuật, có thể là giúp cho chị em ở trên địa bàn là còn lắm được, nhưng mà có những mô hình thì về khoa học kỹ thuật thì tức là mình mới hình thành ấy, cho nên nó cũng chưa có nhiều ấy để mà hướng dẫn cho các chị em.
Muốn cạnh tranh và thành công, các cá nhân doanh nghiệp không nên đi một mình mà cần phải đi cùng nhau, có sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư chiến lược, cùng với đó để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thực sự trở thành làn sóng, động lực, nền tảng của sự phát triển kinh tế xã hội cần phải khắc phục khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng bộ về thể chế, chính sách pháp luật nhằm triển khai mạnh mẽ các giải pháp thu hút các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư khoa học công nghệ đưa doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ thống khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm trở lại đây, vấn đề rác thải sinh hoạt nói chung, rác thải nhựa nói riêng đang trở thành vấn đề nóng, là mối quan tâm hầu hết của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với mục tiêu hướng tới môi trường không rác thải nhựa, thời gian qua các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động, từng bước tạo chuyển biến, làm thay đổi nhận thức thói quen của người dân trong thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, mỗi ngày chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có rác thải nhựa phát sinh trên địa bàn tỉnh, ước tính khoảng 464 tấn. Trong đó, khu vực đô thị phát sinh trên 211 tấn và khu vực nông thôn phát sinh trên 253 tấn một ngày. Điều đáng nói, lượng chất thải nhựa và túi ni lông sau khi được người dân sử dụng không được phân loại riêng mà để lẫn trong rác thải sinh hoạt, vứt ra môi trường, gây khó khăn trong việc thu gom, xử lý, dẫn đến việc rác thải nhựa và ni lông phát sinh, gây ra thảm họa mà các nhà khoa học gọi là ô nhiễm trắng. Nhằm giúp cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, Ủy ban dân tỉnh đã có công văn 1387 yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp người dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện phong trào chống rác thải nhựa. Với mục tiêu Yên Bái không rác thải nhựa, thời gian qua các cấp các ngành trong tỉnh cũng đã chung tay triển khai các phong trào hoạt động nhằm hạn chế và đẩy lùi rác thải nhựa. Toàn tỉnh hiện có gần 400 cơ sở y tế, mỗi ngày phát sinh khoảng 350 kg rác thải rắn nguy hại. Việc thu gom, phân loại và xử lý đã được ngành y tế chú trọng ngay từ cơ sở theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Đối với bệnh viện Sản Nhi, mỗi ngày phát sinh khoảng 30 đến 40 kg rác thải y tế và rác thải sinh hoạt. Tại các khoa phòng của bệnh viện đều có khu vực lưu giữ riêng biệt từng loại rác thải, có biển chỉ dẫn cụ thể. Cuối giờ chiều, nhân viên các khoa vận chuyển đến khu vực lưu giữ chung của bệnh viện để xử lý theo quy trình. Cùng với đó, bệnh viện cũng đã tích cực tuyên truyền đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về lợi ích của việc phân loại rác thải và giảm thiểu chất thải nhựa, cũng như túi ni lông. Từ đó nâng cao nhận thức, làm thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho biết.
Đối với rác thải y tế thì chúng tôi cũng chia làm hai loại. Cái thứ nhất là rác thải tái chế, rác thải y tế là rác thải tôi muốn đề cập đến là cái rác thải lây nhiễm. Rác thải y tế lây nhiễm thì gồm có rác thải y tế lây nhiễm sắc nhọn và rác thải y tế lây nhiễm không sắc nhọn. Thì đối với rác thải y tế mà lây nhiễm sắc nhọn thì chúng tôi vẫn xử lý theo cái phương pháp là lò đốt, mô lơ của Pháp nó tài trợ. Còn đối với rác thải y tế lây nhiễm mà không sắc nhọn thì vừa rồi thì chúng tôi có được tài trợ một cái lò hấp, cái phương pháp này rất là tốt. Sau khi hấp thì cái rác đó thì hết cái mức độ lây nhiễm, tức là nó trở thành rác thải thông thường. Đối với môi trường bệnh viện thì là có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám chữa bệnh điều trị. Thì tại các khu vực công cộng thì chúng tôi vẫn có cái bảng phân loại cái rác thải. Cái thứ hai nữa là sinh hoạt hội đồng người bệnh thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho người nhà hiểu được về cái rác thải nhựa và rác thải ni lông, và phải tuyên truyền để cho người ta hiểu được rằng là cái túi ni lông ấy là nó cũng không tốt đối với môi trường.
Là một trong 6 tỉnh được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn thực hiện chương trình chung tay chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã chọn huyện Văn Yên thí điểm. Sau một thời gian triển khai bước đầu đã tạo hiệu ứng tốt, góp phần thay đổi nhận thức cho hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, xây dựng các đoạn đường hoa, thu gom rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa. Qua phong trào, mỗi hội viên phụ nữ còn là những tuyên truyền viên tích cực, vận động người dân và gia đình chung tay phòng chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn của tỉnh Yên Bái tập trung vào cái công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng chống rác thải nhựa tại địa phương. Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan để làm thế nào thực hiện tốt cuộc vận động đối với chị em phụ nữ, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chung tay bảo vệ môi trường, chung tay phòng chống rác thải nhựa để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng và nhân rộng các mô hình phụ nữ với phòng chống rác thải nhựa, phụ nữ với bảo vệ môi trường, để làm thế nào tập hợp thu hút được chị em tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa một cách hiệu quả nhất.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay phòng chống rác thải nhựa, thời gian qua Hội nông dân tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên thực hiện nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần và thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đến nay các cấp hội đã xây dựng được trên 180 mô hình bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2019 thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy, Hội nông dân các cấp đã xây dựng 43 tuyến đường tự quản xanh sạch đẹp, 53 mô hình sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tổ chức gia quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom phân loại các loại sản phẩm đã qua sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế xử lý theo quy định. Bà An Thị Thanh Dung, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Hàng tháng thì chúng tôi cũng tập trung các hội viên quét dọn rồi nhặt những cái rác thải nhựa làm ảnh hưởng đến môi trường. Vì là cái rác thải nhựa nó không phân hủy. Đối với các hội viên thì cũng dần dần ý thức được là cái việc sử dụng rác thải nhựa khi mà đi chợ thì cũng hạn chế. Và khi đi mua thì cũng mang làn hoặc là có thể là mua gói vào những cái lá chuối để thứ nhất là bảo vệ môi trường, thứ hai là đỡ vứt rác ra môi trường.
Ông Nguyễn Xuân Long, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh nói.
Tập trung xây dựng và nhân rộng các cái mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và phòng chống cái rác thải nhựa. Và đối với Hội nông dân tỉnh thì hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Hội nông dân Việt Nam, thì trong tất cả các cái cuộc họp, cuộc sinh hoạt Hội nông dân là chúng tôi đã thực hiện cái việc là thay thế là những cái chai nước bằng vỏ nhựa trước đây bằng những cái chai thủy tinh để mà góp phần về bảo vệ môi trường.
Thực tế cho thấy các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa rất tiện lợi, giá thành lại rẻ hơn so với sản phẩm thay thế, nên việc thay đổi thói quen sử dụng không đơn giản. Đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và ý thức của mỗi cá nhân bằng các việc làm cụ thể, như có thùng đựng rác ngay tại gia đình, sử dụng giỏ nhựa để đi chợ, mang theo đồ đựng thực phẩm riêng khi mua đồ ăn bên ngoài, hạn chế sử dụng túi ni lông trong mua bán, trao đổi hàng hóa, phân loại rác thải ngay tại nguồn. Cùng với đó, nhà nước cần có chính sách triển khai nhanh công nghệ sản xuất túi tự hủy với giá thành hợp lý để mọi người sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường có hiệu quả. Ông Đào Xuân Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh nói.
Trong thời gian tới, Chi cục Bảo vệ Môi trường sẽ tham mưu Sở Tài nguyên Môi trường và tham mưu tỉnh tiếp tục có những cái văn bản chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục là triển khai cái lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một cách sâu hơn và rộng hơn, lập dự án để đầu tư các cái lò đốt rác cho các cái cụm xã trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới để đảm bảo cái việc mà thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để được các cái rác thải phát sinh, và qua đó thì cũng sẽ xử lý được một phần lớn các cái rác thải nhựa lẫn trong các cái chất thải sinh hoạt, để hạn chế cái mức thấp nhất là cái việc mà thải cái rác thải nhựa ra ngoài môi trường, như môi trường đất và môi trường nước. Có những cái hướng dẫn một cách chi tiết và cụ thể gửi cho các địa phương để các địa phương căn cứ và xây dựng và tự triển khai các cái mô hình này để nhân rộng ra các cái xã khác, đảm bảo cái hiệu quả về cái tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, cũng như lồng ghép và đảm bảo là xử lý được các cái nguồn chất thải nhựa phát sinh trong cái cuộc sống sinh hoạt cũng như là sản xuất của cộng đồng dân cư cũng như là các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã.
Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy bớt đi một chiếc túi ni lông đựng rau khi đi chợ, dùng túi giấy, túi vải thay túi ni lông, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường sống, vì lợi ích cộng đồng, vì một trái đất xanh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ cứu sống người bệnh mà còn nhân lên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, ghi nhận của phóng viên chuyên mục An ninh Yên Bái.
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ, hơn 200 đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã hăng hái nhiệt tình tham gia hưởng ứng ngày hiến máu tình nguyện năm 2019 do công an tỉnh phát động. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận được 111 đơn vị máu đảm bảo tiêu chuẩn. Ý thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu sống người bệnh, cùng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phong trào hiến máu tình nguyện đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Trung úy Hà Huy Long, đoàn viên thanh niên công an tỉnh nói:
"Bản thân em nhận thấy là cái việc hiến máu nhân đạo đây là một cái nghĩa cử cao đẹp và một cái hành động rất nhân văn, và đặc biệt là nó thể hiện một cái đạo lý của dân tộc Việt Nam, đó là thương người như thể thương thân. Và đối với em thì là một cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh Yên Bái thì em càng nhận thấy là mình có những trọng trách lớn lao hơn, đóng góp một phần cái sức khỏe, một phần cái lượng máu nhỏ nhoi của mình để giúp đỡ những người bệnh mà người ta đang rất cần máu, cần để cứu sống."
Xuất phát từ tầm quan trọng của nghĩa cử cao đẹp, trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo tích cực tuyên truyền vận động của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, tuyên truyền vận động 100% đoàn viên thanh niên trong các chi đoàn trực thuộc đăng ký tham gia. Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã hiến trên 300 đơn vị máu tập trung, ngoài ra còn kịp thời hiến máu trực tiếp cứu sống 7 trường hợp bệnh nhân nguy kịch. Phong trào hiến máu tình nguyện đã ngày càng thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên công an tỉnh đăng ký tham gia. Thượng úy Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết:
"Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch về công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2019, tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Sau khi ban hành kế hoạch thì Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đến toàn thể đoàn viên thanh niên, qua đó đã vận động vượt chỉ tiêu so với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao. Đến thời điểm hiện nay thì phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ công an tỉnh đã trở thành một phong trào thường xuyên, liên tục và đã góp phần tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, đặc biệt là vào các giúp đỡ cho các ca bệnh mà cần đến máu, các ca bệnh cấp cứu tại bệnh viện tỉnh."
Bên cạnh các đợt tham gia hiến máu tập trung, hàng năm các chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn triển khai các đợt hiến máu xen kẽ nhằm phục vụ nhu cầu bổ sung máu cho người bệnh, đồng thời luôn có một lực lượng thường trực sẵn sàng tham gia hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp. Mỗi khi nhận được yêu cầu hỗ trợ nguồn máu từ các bệnh viện, các đoàn viên thanh niên luôn có mặt kịp thời, đảm bảo cung cấp máu phục vụ việc cứu chữa bệnh nhân. Qua đó góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ, cấp cứu và điều trị kịp thời cho bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Bác sĩ Trần Lan Anh, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh nói:
"Đối với công an tỉnh thì là có rất nhiều cán bộ chiến sĩ cũng tham gia tích cực trong việc là hỗ trợ cho công tác cấp cứu điều trị của bệnh viện tỉnh cũng như các đơn vị khác. Và trong năm vừa rồi thì có các cán bộ chiến sĩ cũng đã hiến máu để cứu các bệnh nhân thalassemia, bệnh nhân cấp cứu chấn thương nặng, rồi bệnh nhân bị tắc mạch ối, mà chúng ta cũng đã có cái chương trình ở trên đài truyền hình về họp báo. Thì đây là những cái tấm gương rất là cao đẹp, và cũng trong cái giai đoạn hiện nay thì vào các thời điểm là gần Tết Nguyên đán và dịp hè thì thường là cái người hiến máu thì cũng giảm sút và nguồn máu trở nên có những cái nhóm máu là cạn kiệt ở trong kho máu dự trữ, Và chính vì vậy mà cái chương trình ngày hôm nay của công an tỉnh hết sức là ý nghĩa. Và chúng tôi trân trọng cảm ơn cái sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo cũng như cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đối với các công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hiến máu tình nguyện đã trở thành truyền thống tốt đẹp của đoàn viên thanh niên công an tỉnh Yên Bái. Những giọt máu nghĩa tình đã góp phần chia sẻ những khó khăn hoạn nạn của người bệnh, đồng thời khơi dậy truyền thống tình yêu thương con người trong lòng mỗi cán bộ chiến sĩ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ công an đối với cộng đồng.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.